This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không? Có chuẩn bị gì cho ngày lễ lớn chưa?
À, Dũng Nghiêm cảm ơn Tiến Dũng. Dũng Nghiêm khỏe. Ngày lễ lớn Dũng Nghiêm vẫn phải đến đài cho nên cho nên cũng không có đi đâu hết. Nhưng mà những người đang đầu tư vào cổ phiếu của Apple ngày hôm nay đang rất là lo lắng, đang rất là buồn bởi vì Tổng thống Trump đe dọa mức thuế lên Apple làm cho cái thị trường chứng khoán ngày hôm nay nó xuống đó Tiến Dũng, bởi vì Apple không chịu sản xuất iPhone tại Mỹ.
Chính xác. Hôm nay Dũng muốn nói về vấn đề đó, lý do mà ông Trump đòi đập thuế quan lên Apple. Không phải riêng về Apple đâu, Apple thì không đến nỗi ghê gớm lắm, nhưng mà ngay cả những mặt hàng ở châu Âu cũng bị đập thuế được xem hơn Apple, và làm cho thị trường khoán buổi sáng nay nó không được đẹp lắm. Cái tuyệt trước khi gửi đến về những thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm 272 điểm, 41.586 điểm. S&P 500 thì giảm 43 điểm, 5.798 điểm. Nasdaq thì giảm 175 điểm, hiện tại là 18.750 điểm. Vàng thì lên 59 đồng 10 xu và con số này đang tiếp tục leo thang. 3.354 đồng 10 xu trong ao vàng. Dầu thô thì lên được 43 xu, 61 đồng 63 xu trong thùng dầu thô. Cái chuyện lên dầu thô này đơn giản thôi, chúng ta biết là sắp ngày lễ đến đây thì trên 41 triệu người Mỹ đã sử dụng phương tiện về máy bay hay là đi xe public hay là đi xe hơi, về đi mô tô dùng xăng rất là nhiều, nên xăng nó lên một chút xíu, nó gọi là demand and supply. Và lãi suất 15 năm là 6.89, 30 năm là 6.08, vàng ở Việt Nam mua vào là 118 triệu 500 ngàn đồng cho một lượng, bán ra 120 triệu 500 ngàn đồng cho một lượng chứng từ Mỹ. Bản tin đầu tiên là bản tin khá là thú vị. Ngày hôm qua thì Tòa án Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã duyệt cho Tổng thống Donald Trump, tức là một cái green light, có quyền sa thải những cái gọi là những cái cơ quan độc lập làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ, nhưng mà ở bên ngoài các bộ phận hành pháp, tức là không có trực thuộc quyền của Tổng thống. Nhưng cái Tòa án Tối cao Pháp viện cho quyền Tổng thống Donald Trump đuổi những người này nếu mà những người này làm sai hoặc không đúng cái chính sách của chính phủ. Nó đơn giản như thế này. Vậy những người đó là ai? Tí nữa ví dụ về vài cái điểm, cái hạn như về rồi vì Ủy ban chứng khoán SEC là một trong những cái cơ quan mà nó không trực thuộc về chính phủ Hoa Kỳ. Tức là Tổng thống đâu có quan tâm gì đến chứng khoán đúng không? Nhưng mà anh làm sai tôi quyền đuổi anh. Ha, cái green light là như vậy. Cái hạn như là Federal Reserve là ai? Jerome Powell. Ông làm sai tôi quyền đuổi ông. Fed không có lệ thuộc vào tổng thống tức là không có quyền gì kiểm soát này hết, nhưng mà có quyền đuổi, bây giờ có quyền hết. Nhưng mà nói thí dụ cho việc hiểu như vậy thôi, cho hiểu là cái quyền của tổng thống đang có quyền trên những cái cơ quan giống như vậy. Trong suốt thời gian về cái ở Hoa Kỳ hồi xưa đến bây giờ mấy chục năm, cả trăm năm rồi, thì có nhiều cái cơ quan được thành lập ra để làm cái này làm kia. Tiếp tục thí dụ đơn giản thì như là về construction, nó cũng là nó làm cho chính phủ, họ nói là chúng tôi sign contract to government, nó có quyền lắm cái tuyệt. Tại sao thì thấy sửa đường cảnh sát chạy trận lưng phải không? Tại vì họ làm cho chính phủ đúng không, thì họ có quyền như vậy. Nhưng mà trước đây tổng thống không có quyền đến cái đó, nhưng mà trở về tổng thống có. Trong suốt thời gian như vậy thì trong chính phủ có rất nhiều người lợi dụng cái này, họ mướn. Thí dụ đơn giản để hiểu như thế này, dễ hiểu không? Dick Cheney, tức là ông phó tổng thống thời kỳ ông Bush, ông có ôn nhiều cái công ty gọi là xây dựng. Ông đã đưa cái công ty xây dựng này của ông đi qua bên Iraq, xây dựng rất nhiều cái hệ thống bên đó, nhà là nhà cho lính ở, rồi các nhà vệ sinh vân vân, thì nó cost a lot of money, $1 billion. Thì đó là những cái cơ quan đó, tức là có những người ở trong bộ máy chính phủ đã lợi dụng cái này để mướn những cái công ty đó. Thì bây giờ tổng thống Donald Trump chỉ có quyền đụng với những người, ví dụ như ông Bush có thể quyền đụng với ông Dick Cheney, nhưng mà ông không có quyền để đuổi những cái người đang làm cho chính phủ ở bên kia. Quý vị hiểu không? Nhưng bây giờ thì ông Trump có cái quyền đó, jump over. Hey, nếu mà thời điểm của ông Trump từ lúc đó, ông Trump nói, hey, coi lại cái giá cả đó, mắc quá, mày xây một cái toilet thì 60.000, thí dụ nha, tại sao cái toilet 60.000, hay là 6.000 đô, thí dụ 6.000 đô một toilet, mắc quá, đem về đây. Thời xưa đó là không được làm điều đó, nhưng bây giờ ông Trump có quyền, jump over. Một cái green light rất biết, tức là khi mà cái chương trình này được đưa ra như vậy thì Dũng biết chắc rằng save cho thuế người dân hàng tỷ tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị. Tại vì trong đây có nhiều cái bộ máy ngầm của chính phủ, họ đã có những cái vòi bạch tuộc đi ra, họ thuê mướn làm chính phủ, bây giờ coi lại, cái đó không có lợi gì hết. Và bản tin kế tiếp từ bản tin này, lý do tại sao sáng hôm nay thị trường cổ phiếu xuống, Apple xuống, lý do như thế này, hiện tại bây giờ thì cái cổ phiếu Apple xuống trên 3.5% rồi và đang đi xuống. Ông Trump có nói chuyện với ông Tim Cook trước đây, cách đây khoảng gần 2 tuần, chính xác là hơn 1 tuần, khoảng 7-8 ngày trước, ông có ngồi xuống nói chuyện với Tim Cook rõ ràng, nói là I'm not really happy with you. Ông nói rõ, nói thẳng luôn, tại vì khi mà I'm not really happy with you if you make iPhone in India. Tôi không có happy, tôi không có vui lắm khi mà anh sản xuất cái iPhone đó ở Ấn Độ. Nói luôn, suy nghĩ lại đi. Think over. Thì hôm nay nói luôn, nếu mà anh vẫn tiếp tục không trả lời thì cái iPhone không cần biết quốc gia nào. Nói luôn nè, ông chỉ cần, ông không nói là Ấn Độ, ông nói là nếu 25% tariff on cái Apple any chỗ nào không cần biết, mà nếu cái phone nó không được sản xuất tại Mỹ. Boom. Tức là cái iPhone 25 tariff for any iPhone, nhưng mà nó không được làm ở Hoa Kỳ. Chỉ cần mở cái iPhone Made in Việt Nam 25%, Made in India 25%, Made in China 25%, Made in USA 0%. Rõ ràng một cái thông điệp rất là clear, rất là sound luôn, clear, water clear, thì crystal clear. Và ông nói như vậy, lý do tại sao mà dùng nói cái trường hợp của ông nói cũng rất là, ví dụ cũng đồng ý. Mỗi năm như vậy Hoa Kỳ bán trên 60 triệu cái cell phone, nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy một cái phone nào mà Made in USA. Trung Quốc có, Hàn Quốc có, thậm chí Nhật Bản có, nói chung là những cái phone ở đâu đâu không à. Tôi chưa bao giờ thấy this phone Made in USA, nên tôi muốn có một cái phone làm ở nước Mỹ. Wow, quý vị biết là người ta tin tưởng cái phone làm ở Mỹ. Tại sao người ta không mua Huawei, người ta không mua những cái phone Xiaomi, nhiều cái phone Trung Quốc rất là hiện đại, người ta không mua, lý do sao? Vì họ bị nghe lén, họ bị biết hết, tức là cái phone đó, cái số phone đưa vô, cái phone đó của ai xài là biết hết, chính phủ họ không, chính phủ Hoa Kỳ không được phép xài phone của Trung Quốc. Nhưng mà cái Apple là Made in China, nhưng mà họ cũng tin cái công nghệ đó chút xíu. Và hiện tại bây giờ rõ ràng, nếu cái phone nó làm được Mỹ thì Dũng tin chắc là wow, mạnh. Nước Mỹ sẽ giàu mạnh, đây cái Apple không mướn cũng mấy cả triệu nhân viên thì nhiều lắm luôn á, nội tiền cái semiconductor nó rắc rác cái phone rồi mừng. Chưa xong, cái Apple không đó thì không làm thị trường chứng khoán tệ hôm nay, nhưng ông đập luôn một cái nữa là cái tariff ở châu Âu. Khối châu Âu phải chịu thuế ngày 1 tháng 6, tức là còn có 2-3 ngày away, 50%, xin lỗi, còn khoảng dừng một tuần lễ nữa. Đầu tháng 6, tất cả những mặt hàng sang chẳng từ châu Âu nhập vào Hoa Kỳ 50% thuế. Gồm gì? Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, v.v. Những cái đồ mà brand name mà quý vị chưa bao giờ nghĩ tới đó, thì bây giờ nó được trả thêm 55% nữa để mua cái đó. Rồi xe hơi nữa, Mercedes, Lamborghini, v.v. Thì những xe đó đi vào 50%. Ông nói rằng những cái luxury items cộng thêm pharmaceutical, tức là chúng ta biết thuốc tây cũng mạnh lắm, thuốc tây cũng vào phần mà Mỹ nhiều lắm, và những cái phần này tôi đi ống thuế 50%, thêm nữa dầu vô lửa làm cho sáng hôm nay thị trường chứng khoán hiện tại giờ Dow Jones rớt là khoảng 355 điểm, quý vị. Bản tin kế tiếp thì Tí Dũng gửi quý vị cái này, bản tin này nó nhiều, hình như nó nhàm, nhưng mà nó vẫn là xảy ra ở Mỹ, người Mỹ bị cũng rất là nhiều. Tại vì cái lên tiếng, FBI nó lên tiếng, trong vòng có vài tiếng đồng hồ, tính nhanh vài tiếng đồng hồ, hai người ở tiểu bang Georgia đã bị lừa mất đi 40.000 trong vài tiếng đồng hồ, liên tục. Cái phone ngày hôm nay, nó hay chỗ này. Bây giờ Tiến Dũng, thí dụ nha, đang ngồi ở nhà, cái phone của mình reng lên, mở lên. Cục Công an thành phố Hồ Chí Minh hay là Bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trong cái phone mình, họ encrypt cái số điện thoại gọi qua cho mình hiện lên cái chữ luôn, hoặc là FBI gọi, số FBI luôn, để gọi dùng FBI gọi quý vị luôn, hay là Texas Trooper, cảnh sát ở Texas gọi luôn. Thế là nó có cái tên rõ ràng lên cái điện thoại của mình. Ok, dễ bị lừa vô cùng. Bây giờ đừng nhắc như thế. Chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ nước ngoài, không ai rảnh gọi quý vị hết. Nobody. Không ai rảnh, thứ nhất là họ không được quyền gọi quý vị luôn. Họ gửi thơ với quý vị thôi, không có quyền gọi quý vị. Tức là they not allowed to call you. Ok, họ chỉ gửi thơ bị chấp hành hay không, that's your, dù họ gửi đây cái track hầu tòa hay là cái gửi ticket, ê anh bị ticket đó, anh phải lên đóng tiền trong vòng một tuần lễ, không đóng tiền chúng tôi sẽ gửi người đến bắt anh. Nó cái thơ đơn giản, giấy trắng mực đen, ok, chứ không có gọi, tại gọi không có record, gửi thơ luôn. Bà vì nhớ, nếu mà vì chơi lễ đó, ngồi xuống dặn người thân của mình, vẫn người bị lừa, trong gia đình Dũng có ông anh mình rể, ví dụ mà không can thiệp kịp thời là ông đã trả tiền rồi. Ông thì ở Việt Nam, ông là người qua Mỹ, nó bệnh lâm, nó không biết đâu Việt Nam gọi, mà ông sơm thai rảnh, ông có đi Việt Nam gọi lên nói là ồ, chúng tôi là Bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh gì đó, gọi lên nói anh có một cái tài khoản đã mượn cái danh của anh, mượn đến mấy triệu đô, bây giờ anh phải trả chúng tôi 10.000 đưa liền để chúng tôi take care cái case này, mà cái giọng bắt tiền đặt sệt mà hù dọa kinh dị lắm. Ông sợ quá chừng luôn, ông mới ra nhà băng cái gì. Nó hên là vợ ông gọi Tiến Dũng kịp thời, Dũng nói là anh làm ơn đi, anh đưa cho tôi gọi tôi nói chuyện đó chứ. Thật sự đó, còn rất nhiều người ngoài kia bị hù, sợ và trả tiền. Dũng nhắc lại là tất cả scan như Tiến Dũng, rảnh đó, thì bắt luôn. Giờ hiện điện thoại lên bắt luôn. Hello, anh đã chỉ tôi lấy tiền sao? Tiến Dũng play với đâu? Couple time rồi, có một vài lần rồi. Tiến Dũng vẫn chơi vui với họ, tại sao? Tại mình làm như vậy để họ biết ra, ồ, cái chiêu của mình có nhiều người biết rồi. Đúng không? Nếu bạn cảm thấy không có đủ khả năng đó để mà dụ hay là chơi với họ đó, play along with them đó, thì tắt thôi. Turn off cái phone, delete, lock cái number đó luôn. Nên nhớ là tất cả những cái gọi hù dọa từ chính phủ, từ điện, từ gas, everything, từ thuế, không ai rảnh gọi gì hết. Gửi thơ only, nhớ nhắc nha. Gửi thơ, giấy trắng mực đen, Tiến Dũng thường. Thơ Tiến Dũng trả online, nhưng mà Tiến Dũng cũng bắt họ gửi cái thơ này về để record, để mình coi là mình trả bao nhiêu vân vân. Thì cái thơ của record nhớ nha quý vị, đừng bao giờ nghe họ hù mà sợ trả tiền, tiền mất tật vẫn mang. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái penny. Cái này nó đã xảy ra rất nhiều lần rồi, chưa bao giờ happen, nhưng bây giờ là happen thiệt. Đầu năm 2026, chính phủ ngưng hoàn toàn sản xuất cái penny. Tức là một cái penny được làm ra, chính phủ phải trả 4 cent. Nó vô duyên quá đi đúng không? Làm một cái đồng penny, chúng ta phải cost 4 cent. Trong cái đó, cái đồng penny giá trị 1 cent, phải bỏ 4 cent để làm một penny này. Chính phủ Hoa Kỳ nói là mỗi năm như vậy, họ mất trên 56 triệu Mỹ Kim để mà làm cái đồng penny. Tại vì theo ví dụ thấy, cái penny nó không có giá trị, nên người ta dục tùm lum, người thì cũng bỏ gì cái jar. Họ khuyến khích quý vị là xách cái jar ra để trả cho nhà băng. Nhưng mà không có đồng penny bị sốt như vậy đó, thì trong tương lai như thế nào? Có thể, nếu bị có đồng penny thôi, thì ok, không có, round up. Trước đây họ đã đưa ra cái cách này rồi, nhưng mà họ chưa có thông qua, lưỡng đãi chưa thông qua, bây giờ họ thông qua luôn rồi. Ví dụ như Tiến Dũng trả cái giá trị của cái món hàng là 92 xu, Tiến Dũng có quyền trả 90 xu thôi, tại vì không có 2 xu. Nếu món hàng đã 93 xu, Tiến Dũng phải trả 95 xu, tức là Tiến Dũng chịu loss 2 xu. Mình hiểu không? Người bên kia cũng chịu lót 2 xu, bên đây cũng chịu lót 2 xu. Cái trên dưới vậy, thì hai bên phải chấp nhận. Có thể sau này món hàng nào cũng vậy, cho anh đụng vô là 93 xu hết, tại vì nếu đã 92 xu cộng thuế 92 xu thì họ bị lót 2 xu. Thì bây giờ trong tương lai sẽ bắt đầu từ từ nó round up, nhưng mà đến thời kỳ mà chúng ta phải round up như vậy cũng hơi lâu, tại vì cái đồng penny vẫn còn trôi nổi, và khi mà thiếu như vậy đó là bắt đầu người ta đem ra ta xài, đổ họ vào sử dụng, thậm chí thôi những cái thùng mà penny cũng có nữa. Quý vị biết là cái đồng penny nhiều lắm, người cũng hơi kỳ họ không xài nên họ giữ đó. Quý vị, bản tin cuối cùng của sáng nay nói về Southwest, hãng hàng không Southwest. Đây là cái hãng hàng không đầu tiên và bắt đầu vào ngày 28 tháng 5. Quý vị nhớ nha, chúng ta không thể nào cầm một cái power bank, tức là về cái cục sạc pin ở ngoài đó, lên máy bay. Họ nói là đây là có vài cái việc cháy nổ xảy ra rồi, và họ nghĩ rằng rất nguy hiểm. Nếu mà không cho phép đem thì lên đó, là bảo đảm an toàn cho những cái người hành khách, nên họ ban. Thí dụ bây giờ Chí Dũng cầm một cái power bank, tức là cái power bank á, cầm lên máy bay, một là họ dùng, hai là họ gửi cả tiền ở đâu đó. Có một cái quan trọng mà Dũng nhắc quý vị như thế này, bây giờ ngoài kia có rất nhiều những cái túi xách, cái backpack á, họ làm luôn cái power bank ở trong đó luôn. Sau cái slide cảnh cáo luôn đó là quý vị cẩn thận, nếu quý vị cầm cái đó lên á, một là chúng ta cắt dục cái đó ra, hai là chúng ta phải gửi hành lý, mà họ cũng không cho đem lên máy bay nữa, biết gửi hay không. Họ nói là phải cẩn thận vì những cái túi xách đó chúng tôi cũng không cho đem lên luôn. Nên quý vị nhớ là ngày 28 tháng 5 tới đây, quý vị sử dụng cái Southwest Airlines mà chúng ta cầm theo những cái cục sạc pin extra đó thì họ sẽ không cho lên nhà, nhớ nha. Wow, cái bản tin này cũng là hấp dẫn, gửi quý vị luôn đi. Texas đang cầm cái điện thoại, ông Albert đang cầm cái viết bằng một cái điện thoại, tay rung rung sắp sửa ký một cái lệnh. Hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã phê duyệt, tức là họ nói rằng cái những cái chất nào mà làm cho phê phê đó, nó dùng tiếng Mỹ nó gọi là intoxicating hemp, tức là những cái chất nào như là marijuana, gum mì rồi vân vân, thì bị ban hết cái thua, bị cấm. Và Texas là tiểu bang đầu tiên họ sẽ cấm những cái chất cần sa, những chất fentanyl có dung dược trong đồ ăn nè, trong dầu nè, trong thuốc lá điện tử nè, họ sẽ ban hết. Và hiện tại giờ Texas có trên 8.000 cái business qua cái dịch vụ này. Wow, những cái loại mà uống vô phê phê đó thì ông khoảng 4 tỷ mỗi năm nha, cái doanh thu nó lớn lắm quý vị. Ông Albert, tức là thống đốc tiểu bang của Texas, đang cầm cái viết rung rung đặt xuống, chỉ cần ông ký một cái rèn một cái thôi, 8.000 business kia bắt đầu xóa sổ, tức là họ không được phép bán những cái chất mà gây phê phê cái thứ gì. Ví dụ nghĩ rằng, theo ví dụ nghĩ nha, sẽ có rất nhiều người vui và chỉ có số ít người buồn cái thứ gì. Xin trở lại anh Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Nếu như mà đến ngày 1 tháng 6 sắp tới đây á, mà Liên minh châu Âu với lại Apple mà không ngồi xuống bàn đàm phán với Tổng thống Trump đó, thì những cái mặt hàng xa xỉ từ bên EU chẳng hạn như là nước hoa hoặc là những cái túi xách hoặc là những cái rượu thì nó sẽ là mắc rất là có giá cả rất là cao. Riêng về Apple đó thì nếu mà ông Tim Cook của Apple ông không có cương, nói chung ông cương với Tổng thống Trump, thì chắc chắn nếu Apple nó đến tay người tiêu dùng Hoa Kỳ thì nó sẽ rất là cao và ông sẽ mất thị phần rất là nhiều, và lúc đó người dân Hoa Kỳ sẽ chuyển sang mua điện thoại khác. Còn nếu mà ông ấn tiếp tục giữ ý định của ông thì có thể ông sẽ chịu lỗ một chút xíu. Cho nên hy vọng từ giờ cho đến ngày 1 tháng 6 thì giữa Apple của nước của Hoa Kỳ sẽ có cái sự thỏa thuận tốt để có lợi cho người dân Hoa Kỳ. Tiến Dũng,
thật sự Tiến Dũng biết chắc 100% là ngay cả Trung Quốc họ có những cái phone Xiaomi, rồi nhiều cái phone Huawei gì đó, Tiến Dũng nhớ cái phone của họ nó tối tân mà nó có nghĩa là nó xài cho những cái nó cũng hơn Apple. Nhưng mà tại sao người dân Trung Quốc vẫn mua Apple iPhone, quý vị, vẫn mua iPhone? Lý do vì nó rất là security, tức là nó bảo vệ được cái thông tin mật của người dân hay người sử dụng hay là consumer. Nên người ta rất thích cái vấn đề ở chỗ đó, chứ không phải là cái phone. Mặc dù Trung Quốc phone tốt, phone xịn, nhưng mà họ vẫn có những cái device nghe lén, nên họ rất là sợ. Ngay cả nhà băng quý vị nữa, quý vị dùng sử dụng toàn hiện tại thì người ta sử dụng nhà băng qua điện thoại hết. nên mà tiêu dùng của Trung Quốc thì chúng ta cũng rất là sợ đúng không? Nên Apple dù sao cũng còn uy tín ở thị trường, nếu mà Apple sẽ xuống Mỹ thì chúng tin chắc là người ta sẽ mua của tôi bị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không chúc anh Dũng Nghiêm vị có một ngày thứ sáu long weekend thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau.